chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, một số người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại lạ tự xưng là Tổng đài Cảnh sát Giao thông thông báo về việc nộp phạt vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, các cuộc gọi này có dấu hiệu lừa đảo. Người dân cần đề cao cảnh giác.
Quyền tự do trên không gian mạng và trách nhiệm công dân.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp pháp luật về đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Đánh giá mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho thấy, 6 tháng qua tình hình tội phạm về tham nhũng vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng chủ yếu phạm các tội về tham ô tài sản, lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt tài sản, trục lợi cá nhân. Thủ đoạn của đối tượng chủ yếu là lợi dụng kẽ hở trong quản lý kinh tế hoặc thiếu sự kiểm tra giám sát của đơn vị chủ quản để phạm tội. 6 tháng đầu năm, cơ quan điều tra đã phát hiện khởi tố 4 vụ án với 6 bị can, trong đó có 3 vụ tham ô tài sản, 1 vụ phạm tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra 2 vụ án khởi tố năm 2020 là vụ Thái Thị Huyền Trang phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại công ty bảo hiểm BSH, địa chỉ tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, và vụ Dương Đình Năng phạm tội giả mạo trong công tác xảy ra tại Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức, thị xã Phú Yên. Qua đó đã khởi tố thêm 2 bị can. Ngành thanh tra cũng đã tiến hành 542 cuộc thanh kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân. Kết quả phát hiện 312 trường hợp sai phạm với tổng số sai phạm về kinh tế gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, không phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng. Qua công tác kiểm sát, việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, ngành kiểm sát tỉnh đã tiếp nhận, theo dõi và thụ lý giải quyết 10 tin, trong đó có 7 tin đã giải quyết. Tổng số vụ án thuộc nhóm tội tham nhũng mà viện kiểm sát phải xử lý là 4 vụ với 7 bị can. Công tác xét xử cũng ghi nhận 3 vụ 6 bị cáo do Tòa án Nhân dân 2 cấp thụ lý, trong đó xét xử sơ thẩm 1 vụ, 2 vụ còn lại đang giải quyết. Như vậy có thể thấy, so với cùng kỳ năm trước, công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực hơn. Số vụ án, số bị can được phát hiện, khởi tố 6 tháng đầu năm nay cao hơn cùng kỳ. Số vụ án, số bị cáo đã được đưa ra xét xử cũng cao hơn. Tỷ lệ hồi tiền, tài sản bị tham nhũng năm nay cũng cao hơn. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thời gian tới tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Do đó, cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh phòng chống ở những lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng như đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, các dự án có nguồn vốn từ ngân sách, vốn kinh doanh của đơn vị nhà nước, dịch vụ công, đấu giá quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khuyến cáo, công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ nếu thiếu cảnh giác sẽ là môi trường phát sinh hành vi tiêu cực, trù dập cán bộ, chạy chức để nắm được quyền lực. Cũng nên đề phòng các trường hợp phạm tội tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Ngày 4 tháng 7, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệu tập xử lý một trường hợp có hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trong việc test nhanh COVID-19 tại một bệnh viện trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 26 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện anh LVT, trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An, sử dụng Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, test nhanh COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam, Nghệ An. Tại buổi làm việc, anh LVT đã thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật do tiếp nhận thông tin từ người khác mà không kiểm chứng tính xác thực của thông tin. Sau khi được cơ quan công an mời làm việc, tuyên truyền giáo dục, Tê đã nhận thức được sai phạm của mình. Anh Tê đã đính chính thông tin, công khai xin lỗi Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An và cam kết không tái phạm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 4 tháng 7, đội 3, Phòng Hướng dẫn Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị vừa phát hiện 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại km 188 + 300 cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ, đội 3 phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát Môi trường tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 51D49362 do có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở khoảng 10 tấn thực phẩm gồm nhiều chủng loại như cánh gà, nầm lợn, dâu bạch tuộc, đông lạnh và một số loại hàng hóa khác. Tài xế xe tải 51D49362 được xác định là Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1993, trú tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế Dũng không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các loại hàng hóa thực phẩm được vận chuyển trên xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Cục Cảnh sát Môi trường xác minh, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và một số đơn vị có liên quan đã khám phá nhiều vụ ma túy có yếu tố nước ngoài, bắt nhiều đối tượng liên quan. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá 814 vụ, bắt 1.581 đối tượng, thu giữ 610 kg ma túy tổng hợp. Đồng thời phối hợp với lực lượng hải quan sân bay đấu tranh triệt phá nhiều vụ án các đối tượng lợi dụng núp bóng các doanh nghiệp để vận chuyển ma túy đi Campuchia và Thái Lan. Trong khi đó, trên phạm vi cả nước, trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên toàn quốc đã khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, vừa ứng phó với dịch bệnh COVID-19, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Kết quả đã phát hiện bắt giữ trên 12.000 vụ, hơn 17.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 300 kg heroin, 1,16 tấn và 2,52 triệu viên ma túy tổng hợp, 940 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, một số người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại lạ tự xưng là Tổng đài Cảnh sát Giao thông, thông báo về việc nộp phạt vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, các cuộc gọi này có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đề cao cảnh giác.
Vào một ngày giữa tháng 6, đang trên đường đến nơi làm việc, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ đầu số 67066, tự xưng là Tổng đài Cảnh sát Giao thông, thông báo về việc tôi có biên lai phạt vi phạm luật giao thông đường bộ và yêu cầu bấm phím 5 để nghe thông tin chi tiết về vi phạm. Cùng thời điểm này, một người bạn của tôi là anh Hoàng Mạnh Hùng ở tổ dân phố 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cũng nhận được cuộc gọi có nội dung tương tự từ đầu số 00855 và được yêu cầu bấm phím 9 để biết về mức xử phạt. Nghi ngờ cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, tôi và anh Hùng đã không bấm phím. Khác với tôi và anh Hùng, ông Dương Văn Đàm ở xóm An Thái, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ đã thực hiện theo hướng dẫn của người tự xưng là lực lượng cảnh sát giao thông trong điện thoại. Tuy nhiên, người này thông báo và yêu cầu nộp phạt vi phạm giao thông đối với xe ô tô, trong khi ông Đàm không có xe ô tô. Ông Dương Văn Đàm cho biết, tôi không có xe ô tô. Tôi năm nay hơn 70 tuổi nên xe máy cũng ít đi và khi đi rất cẩn thận nên không thể có lỗi vi phạm được. Tôi cũng không cho ai mượn xe máy nên nhận ra ngay cuộc gọi này có dấu hiệu lừa đảo và cúp máy không thực hiện theo. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khẳng định. Theo thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an, tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đều được lực lượng Cảnh sát Giao thông gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện vi phạm, đề nghị những người này tới đơn vị phát hiện vi phạm để xử lý. Ngoài ra, một hình thức xử lý khác là chủ phương tiện được công an xã, phường, thị trấn mời tới trụ sở để tiếp nhận thông báo của cảnh sát giao thông. Hoặc khi đi đăng kiểm phương tiện sẽ được cơ quan đăng kiểm thông tin về trường hợp vi phạm và đề nghị tới đơn vị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm để xử lý. Khi nhận được giấy thông báo vi phạm của cơ quan chức năng, đến ngày hẹn, chủ xe hoặc người điều khiển mang đầy đủ giấy tờ cần thiết lên trụ sở đơn vị cảnh sát giao thông ra thông báo để làm việc. Như vậy, lực lượng cảnh sát giao thông luôn có biên bản vi phạm và thông báo để chủ xe hoặc người điều khiển phương tiện tới làm việc, xác minh cụ thể trước khi xử phạt. Lực lượng cảnh sát giao thông không thông báo và yêu cầu nộp phạt vi phạm qua điện thoại. Các cuộc gọi tự xưng là Tổng đài Cảnh sát Giao thông thông báo về việc nộp phạt là mạo danh lực lượng cảnh sát giao thông và có dấu hiệu lừa đảo. Nếu nghe theo và thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là tổng đài viên của cảnh sát giao thông, người dân có thể bị khai thác thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản định sẵn hoặc cung cấp mã OTP để đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền với vỏ bọc xác minh, điều tra, xử lý vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác không thực hiện việc cung cấp tên, tuổi, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, đồng thời trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất nếu nhận được các cuộc gọi như trên.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, luật an ninh mạng đã có hiệu lực hơn 2 năm, song những người sử dụng mạng xã hội vẫn chưa thực sự nắm hết các quy định của luật cũng như các hành vi bị cấm để có những hành vi ứng xử tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thì hiện nay là có rất nhiều vụ việc là nói xấu hoặc là nêu quan điểm cá nhân không đúng về một người khác trên mạng xã hội.
Cũng hơi thắc mắc một chút là ví dụ như là cái luật này có những cái nội dung gì, mình sợ là có một ngày nào đó mình chia sẻ một cái gì đấy mà nó chưa chính thống hoặc là nó bị sai lệch đi gì xong rồi mình lại bị vi phạm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là hai ý kiến trong nhiều ý kiến của các bạn trẻ khi được hỏi về luật an ninh mạng và sử dụng mạng xã hội như thế nào để an toàn cho bản thân và cho người khác. Qua những ý kiến vừa rồi cho thấy một thực tế là nhiều bạn trẻ, những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhưng sự hiểu biết về luật an ninh mạng vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhắc lại vào thời điểm đầu năm 2019 khi luật an ninh mạng mới có hiệu lực, bên cạnh đại đa số người dân ủng hộ thì vẫn xuất hiện một số ý kiến trái chiều. Thậm chí có những đối tượng với mục đích động cơ xấu đã lợi dụng tình hình để kích động rêu rao rằng một số nội dung được quy định trong luật sẽ bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Tuy nhiên thực tế sau hơn 2 năm luật có hiệu lực thi hành, quyền tự do ngôn luận của người dân tiếp tục mở rộng. Môi trường của không gian mạng trở nên văn hóa, lành mạnh hơn bởi một lượng lớn thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng đến chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục đã bị ngăn chặn xử lý một cách nghiêm túc, hiệu quả. Cùng rất nhiều cá nhân tổ chức phải nhờ đến cơ quan pháp luật bảo vệ quyền, nhân phẩm của mình bằng quy định của luật an ninh mạng. Luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư Hà Nội nhận định, luật không cấm người dân phát biểu quan điểm chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Tuy nhiên, sự tự do nào cũng có giới hạn. Vì vậy, khi chia sẻ bình luận thông tin trên không gian mạng, mọi người cần lưu ý đến nguồn và tính chính xác của thông tin cũng như mục đích đưa thông tin.
Luật an ninh mạng không cấm người dân được bày tỏ, thể hiện những quan điểm cá nhân trên không gian mạng. Nhưng tuy nhiên, khi mà tham gia các cái bình luận hoặc là thể hiện các quan điểm cá nhân trên không gian mạng, thì mọi người cần phải đều phải cân nhắc để xem các cái nội dung mà mình tham gia trên không gian mạng ấy nó có vi phạm vào các cái điều 8 của luật an ninh mạng hay không.
Ông Nguyễn Thiện, Hội Bảo trợ Tư pháp Nghề nghèo Việt Nam diễn ra những việc công an đã lập danh sách hàng trăm đối tượng, tổ chức triệu tập xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự, hàng trăm trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, câu view hoặc công kích nói xấu chính phủ, các bộ ngành trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh, gây hoang mang xã hội. Từ đó cho thấy rằng quyền tự do ngôn luận của người dân không bị hạn chế mà trái lại được đảm bảo tốt hơn bởi luật an ninh mạng.
Sự tự do nào thì cũng đều có giới hạn. Không chỉ những người đăng mới bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, mà ngay kể cả những người share các cái thông tin này mà không kiểm chứng thì cũng là xem là hành vi vi phạm pháp luật.
Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, sau hơn 2 năm hiệu lực, có thể khẳng định rằng luật an ninh mạng là bộ luật thiết thực đi vào cuộc sống. Không chỉ riêng Việt Nam, đến nay đã có tới gần 150 quốc gia ban hành luật an ninh mạng nhằm đảm bảo tốt hơn an ninh quốc gia trên môi trường Internet. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực xây dựng thể chế pháp luật, mỗi người dùng mạng xã hội cũng phải luôn tỉnh táo, sáng suốt trước mỗi thông tin đăng tải. Quan trọng hơn nữa là phải có văn hóa và thượng tôn pháp luật vì sự bình yên và phát triển của xã hội.
Coi đó là một cái văn hóa khi mà tham gia không gian mạng. Và cái văn hóa này thì nó không chỉ điều chỉnh ở pháp luật, nó không chỉ điều chỉnh ở xã hội mà nó còn điều chỉnh ở đạo đức.
Em ở đâu trong trái tim anh, người chiến sĩ áo trắng. Em muốn đến bên anh những đêm dài lo lắng, cô đơn suốt những đêm trực, thương người bệnh buồn đêm vắng, cho đi hạnh phúc riêng tư, tuổi xuân qua nhanh. Tuổi sinh viên đi qua, anh chẳng một mối tình, miệt mài đêm khuya bên những trang y sử, lặng lẽ xuyên rừng cùng bầu sinh ra từ đêm ngủ vọng cùng người lính áo xanh. Anh lên biên cương khám phá thuốc cho dân lành, đem tình yêu thương của người cha người mẹ ở lại đào xa, mặc sóng to gió cả canh giữ sức khỏe cho lính tiền tiêu. Tuổi sinh viên đi qua anh chẳng một mối tình, miệt mài đêm khuya bên những trang y sử, lặng lẽ xuyên rừng cùng vào sinh ra từ đêm ngủ vọng cùng người lính áo xanh. Anh lên biên cương khám phát thuốc cho dân lành, đem tình yêu thương của người cha người mẹ ở lại đào xa, mặc sóng to gió cả canh giữ sức khỏe cho lính tiền tiêu. Màu trắng áo anh là màu trắng em yêu, tinh khôi như tình yêu em đó. Em xin khoảng bình yên nho nhỏ trong trái tim anh. Màu trắng áo anh là màu trắng em yêu, tinh khôi như tình yêu em đó. Em xin khoảng bình yên nho nhỏ trong trái.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của hỏi đáp pháp luật về đất đai.
3. Có thể sử dụng sổ đỏ đứng tên hộ gia đình, trong đó có mình, để thế chấp vay vốn ngân hàng được hay không? Như đã phân tích về sổ đỏ đứng tên hộ gia đình trên, hộ gia đình sử dụng đất được hiểu là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất là hộ gia đình có quyền thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định sau. Khoản 1 điều 167 Luật Đất đai 2013. 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của luật này. Điểm A khoản 2 điều 167 Luật Đất đai 2013. Nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ như sau. A. Nhóm người sử dụng đất gồm hộ gia đình cá nhân thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình cá nhân theo quy định của luật này. Khoản 1 điều 168 Luật Đất đai 2013. 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Theo đó, sổ đỏ đứng tên hộ gia đình hoàn toàn có thể thế chấp vay vốn ngân hàng, tuy nhiên cần đảm bảo các điều kiện để thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất theo khoản 1, điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án trong thời hạn sử dụng đất. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật dân sự về chế độ sở hữu, thì đối với tài sản chung của hộ gia đình, mọi quyết định liên quan đến việc định đoạt tài sản chung cần có sự đồng ý của các thành viên đã thành niên trong gia đình. Tài sản chung của hộ gia đình theo Điều 212 Bộ Luật Dân sự 2015. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan. Như vậy, quyền sử dụng đối với diện tích đất được nhà nước giao và công nhận quyền sử dụng cũng là tài sản chung của các thành viên trong gia đình. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Căn cứ theo những quy định trên, sổ đỏ đứng tên hộ gia đình có thể thế chấp quyền sử dụng nếu đáp ứng các điều kiện không có tranh chấp, không bị kê biên thi hành án và phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các thành viên trong gia đình. Các thành viên có thể ủy quyền cho một người làm đại diện tiến hành các thủ tục hoặc trực tiếp tham gia vào thực hiện các thủ tục thế chấp vay vốn ngân hàng.
4. Trong trường hợp sổ đỏ đứng tên hộ gia đình, các thành viên trong hộ có thể tự thỏa thuận phân chia tài sản chung đó được hay không? Căn cứ khoản 29 điều 3 luật đất đai năm 2013 thì hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, căn cứ khoản 2 điều 212 Bộ luật dân sự 2015 quy định. Điều 212, sở hữu chung của các thành viên gia đình. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình, phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác. Theo quy định trên, việc định đoạt tài sản chung của các thành viên trong gia đình thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt bất động sản phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc định đoạt quyền sử dụng đất được hướng dẫn cụ thể tại Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định. Hợp đồng văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên. Khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu trên được hướng dẫn bởi khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TT-BTN-MT. Người có tên trên giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, quy định tại khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Theo quy định trên, việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất phải được tất cả các thành viên trong hộ gia đình đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, tại Điều 21 Bộ Luật Dân sự năm 2015 lại có quy định. Điều 21, người chưa thành niên. Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, phải đăng ký và giao dịch dân sự khác, theo quy định của luật, phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Theo quy định trên, khi người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, trong đó bao gồm cả việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác, thì cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Như vậy, việc định đoạt quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình, cần chú ý những vấn đề sau. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình phải được tất cả các thành viên trong hộ gia đình đồng ý bằng văn bản và văn bản đó phải được công chứng hoặc chứng thực. Những thành viên trong gia đình từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được tự mình xác lập giao dịch dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất và phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Đối với những thành viên chưa đủ 15 tuổi thì người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập thực hiện. Do đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được những người từ đủ 18 tuổi trở lên ký tên đồng ý. Việc đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng thì phải ghi đầy đủ thông tin của người sử dụng đất hoặc có thể ghi thông tin người đại diện hộ gia đình, nhưng phải có giấy ủy quyền, đại diện đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp. Thông thường trên thực tế, bên chuyển nhượng sẽ đứng tên người đại diện hộ gia đình được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
5. Trong trường hợp sổ đỏ đứng tên hộ gia đình, 4 trên 5 số người trong hộ đã đồng ý chuyển nhượng cho người khác, nhưng có một người không đồng ý. Trong trường hợp này, khi đa số người trong hộ gia đình đã đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì việc chuyển nhượng này có thực hiện được hay không? Do sổ đỏ đứng tên hộ gia đình nên đó là tài sản chung của tất cả những người có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp sổ đỏ. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản phải thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 64, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể, hợp đồng văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư. Vì vậy, khi thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thì tất cả các thành viên phải tham gia và ký kết hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng phải có sự đồng ý trực tiếp của các thành viên tại văn phòng công chứng hoặc có sự thỏa thuận đồng ý thông qua văn bản. Nếu không trực tiếp tham gia ký kết hợp đồng thì mới hợp pháp. Dù 4 trên 5 người trong hộ đồng ý chuyển nhượng, nhưng có một người không đồng ý thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thể thực hiện được.
Mười ba biện pháp phòng chống cháy nổ trong khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiều đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. Và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như áp tô mát cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn, ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín. Không để ô tô trong nhà ở, phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần, vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy.
Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.